năm 1993.
Thiền có rất nhiều định nghĩa khác nhau về thiền, có rất nhiều pháp môn thiền, từ định tới động. Đức Phật Thích Ca là vị chủ sớm thiền pháp. Trong chu kỳ văn minh chuyển khởi đến 2.000 năm AD vừa trọn, Ngài dạy có đến 36.000 pháp tu, thì ắt hẳn Ngài không cho là chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến đạo. Đức Phật là bậc siêu thoát vô cùng tự do, tự tại, tất nhiên là không chấp pháp. Những bậc giáo chủ khác như Lão Tử, Khổng Tử, Buddhist, Mohammed đều là những bậc đạt đạo, hay những bậc đại sư, tổ sư như Bồ Đề Đạt Ma, Lục Tổ Huệ Năng, Thánh Saint John đều là những đại sư thiền. Các ngài đều có dạy trực tiếp hay gián tiếp các pháp thiền. Nếu bảo con đường nào hay nhất, ngắn nhất để đạt đạo, ắt không ai có thể trả lời được. Vì một quãng đường đời ngắn ngủi chưa đầy trăm năm, làm sao đủ để thông suốt đạo trời đất? Những vị đạt đạo đều là những bậc chân tu từ mấy ngàn năm trước, hay có khi là những bậc đã thành đạt chuyển kiếp giúp đời. Đó là điều không ai phủ nhận được. Nghiên cứu của Học viện Kundalini Research cho biết những bậc thành đạt được Kundalini đều là những người có ít nhất 4.000 năm tuổi, thời tu Kundalini thịnh hành. Huống hồ chi là những bậc chân giác ngộ cao siêu kể trên. Vì thế, bước vào thiền đầu tiên chính là phá chấp. Những công án cao siêu nhất của thiền đều là phá chấp. Phải phá vỡ lớp thành kiến, định kiến xã hội vật chất vây bọc chung quanh tấm gương, tức là kiến thánh, để chân tâm sáng tỏ. Đó chính là mục đích đầu tiên của bất cứ pháp thiền nào. Nói một cách thật giản lược chứ dễ hiểu, vì thiền thực ra không phải là nói hay để nói. Thiền là hóa giải nhân lực và địa lực, tức là các sức hút từ trường khác nhau, electromagnetism, để hướng về thiên lực. Cả hai lực này trụ trong tâm con người, do đó để hóa giải phải dùng đến pháp trụ trì. Nếu tâm lực trụ vào thiên hay địa thì sẽ bị sức hút của thiên hoặc địa trì kéo theo, nên gọi là trụ trì. Nên một thiền giả khi có điển quang, energy, nếu thường xuyên trụ vào trời Phật, thánh tiên ở thượng chân tâm, gọi là Nguyệt Bá Hội hay Hà Đạo Thành, thì lần lần dời phàm tâm hạ trí lên trên đỉnh đầu, tức là thượng chân tâm. Tất nhiên, thế giới tiên, thánh Phật sẽ trì kéo hút lên, tức đồng thanh tương ứng hay cảm ứng và cảm thông với trời Phật, thế giới siêu nhiên, supranational law. Ngược lại, nếu trụ trì vào thế giới vật chất, sẽ được ứng vật chất, tức là giàu có vật chất. Có câu, thiên đàng địa ngục hai bên, ai khôn thì nhờ, ai dạy thì xa. Và khôn cũng chết, dạy cũng chết, biết thì sống. Để biết cái gì? Biết được bao nhiêu? Thế giới nhị nguyên, thế giới nhất nguyên. Vì vậy, biết mà không biết mới mong trở về. Vì biết cũng chết luôn, có nghĩa là không nên còn trụ chấp cái gì mà cho rằng mình biết cả. Thông cảm. Khi nào các luân xa trong bản thể xương sống mở, thì hành giả cảm nhận được các sự việc liên hệ tầng giới đó. Vì thông suốt nên cảm nhận được telepathy communication, hai chiều giữa hữu, being and non-being, lẫn phiêu. Nếu bảy luân xa đều mở thông suốt thì hành giả liên lạc được trời đất. Nhờ thông nên cảm nhận được
gọi là cảm ứng, act and react. Tục lệ gọi cảm ứng chứng minh, giúp cá nhân nào đó cầu trời Phật việc chi nhờ cảm ứng chứng minh. Nhưng trời Phật ứng ngay vì thông nên cảm nhận. Ngược lại, người không thông nên không cảm nhận được trời Phật muốn truyền thông cho mình. Thông minh. Nếu bảy luân xa được giải thông, tức bảy cửa tối tâm, nghiệp lực, bao phủ được giải tỏa, lúc đó hành giả mới thấy ánh sáng chân lý thật sự, được thích, cứ hữu lẫn vô. Nên chi chữ minh là do âm dương hiệp nhất, hắc bạch tỏ tường, lúc đó mới gọi là thông minh. Người thông minh là người không chấp gì cả, phá chấp cách mạng. Phá chấp hạ, loài mới tiến lên, không biết luật lệ, thú tánh, ngang tàn. Chấp và phá chấp thượng, phải biết dùng như là phương tiện kỹ luật để tiến hóa, để giáo dục và tự kiểm. Đó mới là thực sự thông minh. Thông quan và thông đạt. Thông quan, quan là cửa, thí dụ hải quan. Thông quan gọi là môn, tức là đi suốt qua cửa ải, trạm khám xét, trình giấy tờ hợp lệ để thông qua. Trong dạo 18 cửa ải, thập bát la hán, mỗi cửa đều có người canh gác. Người đủ trình độ sẽ cho qua, nếu không phải trở lại. Thông đạt bảy luân xa trong bản thể, nếu giải thông sẽ đạt bảy trình độ. Liên hệ bảy luân xa là bảy cửa quan môn. Hành giả phải giải thông để thoát khỏi thất tình lục dục, gọi là trình độ giải thoát, tức giải tỏa thất trùng la vọng, tức bảy lớp thiên la địa vọng nhốt linh hồn, gọi là thất nghiệp các ma. Tiên thiên khí. Tiên thiên khí Prana, Life Force, còn gọi là thanh khí điển. Theo như Đông Phương, Kinh Dịch và Lão Tử, thì tiên thiên khí là do khí âm dương giao hợp của trời đất vào lúc nửa đêm. Khi trời đất giao hợp tạo ra sinh khí, vì thuộc về trời nên gọi là thiên khí. Còn người thì gọi là tinh khí, và đất gọi là địa khí. Trời, đất, người đều có sinh khí, tuy tầng giới thanh nhẹ có khác nhau. Do đó, nếu có người hấp thụ được thiên khí của trời thì bổ dưỡng trường sanh. Đây còn gọi là hấp tinh đại pháp của vũ trụ, mà vạn vật từ thượng đến hạ đều hấp thụ để sinh tồn và biến hóa. Thí dụ, hạt lúa hấp thụ tiên thiên khí mà nảy mầm tạo thành hạt ngọc để nuôi người. Cây sâm hấp thụ tiên thiên khí này biến thành dược thảo giúp người ăn vào khỏe mạnh và bổ dưỡng. Con trai thì hấp thụ mà sinh ra hạt châu, giả minh châu để có người dùng là bảo bối. Còn có người thì sao? Tinh khí của con người cũng theo nguyên lý của trời đất, theo y lý và y đạo Đông Phương, thì bộ máy sinh lý của con người cư tại hậu thiên, gọi là hạ thừa, nhưng lại là bộ máy làm phẫn sự tiên thiên, tức là có khả năng hấp thụ, sản xuất tinh khí, sinh khí của loài người. Trong trường học, con người cũng áp dụng nguyên tắc tôi luyện tinh khí, tức là luyện kim đan, sử dụng lực tinh khí thần để kết tụ thánh thai. Ngoài ra, ở mức độ cao hơn, con người có thể tìm phương pháp hấp thụ tiên thiên khí trời đất vào lúc nửa đêm để tôi luyện bản thể siêu việt. Trụ trì. Trụ là định, đối lại với tán loạn. Trì tức là có lực kéo hút. Nên chi, nếu trụ lại cái gì lâu ngày sẽ kéo theo phần liên hệ. Thí dụ, trụ vào vật chất, tiền tài, sắc dục, lâu ngày phần hạ thừa này kéo xuống. Ngược lại, trụ vào đỉnh đầu
mới là quyệt bất thội hay hà đạo thành. Lâu ngày kéo trời Phật hay ma quỷ đối tượng mình trụ vào. Chủ trì, các vị tu hành trụ vào trời Phật, thánh tiên nên trì kéo các vị này lại gần mình, tích gần trời Phật. Chủ trì ở chùa, tích chủ tâm vào việc giữ chùa, giữ giới, lo tu hành thôi. Lâu ngày bá tánh thương mến, trụ vào thầy chùa này. Chủ trì vào âm thanh ôm hay ánh sáng, lâu ngày tiếp nhận, khai mở các luân xa. Trì chú, tức đọc một câu gì đó, chú ý, chủ tâm vào đó, để khỏi phóng tâm ra ngoài. Văn minh, khảo cổ học, lịch sử, xã hội văn hóa học, tương lai học, tạm chia ra làm ba thời đại văn minh nhân loại như sau: văn minh cổ, văn minh hiện đại và văn minh tương lai. Thứ nhất, văn minh cổ. Tính từ khoảng năm 5000 BC, dựa vào những dấu vết di tích khảo cổ còn lưu lại và thẩm định được, nhân loại đã từng có những vùng văn minh cổ có trình độ rất cao, lại có những vùng còn dấu vết như Indus Valley ở Ấn Độ, Atlantic, Maya ở Mỹ Châu, Hy Lạp, Latin, La Mã ở Âu Châu, Ai Cập ở Phi Châu, Angkor Wat ở Đông Dương, Trung Hoa. Đây là những nền văn minh cổ xưa từ thời đồ đồng về trước. Văn minh cổ xuất phát từ bộ lạc Theban Civilization, có những giống dân tiến bộ rất cao trên những vùng đất đặc biệt. Những di tích hình tượng để lại cho thấy những người thời đại văn minh cổ rất thông minh, khám phá được huyền lực, thần thông của vũ trụ. Đây là nền văn minh điển quang thần bí, khẩu khẩu tâm truyền giữa cá nhân và cá nhân, vì thiếu yếu tố khoa học ứng dụng phổ truyền. Sự mai một của những nền văn minh ngoài những yếu tố thiên nhiên và chiến tranh, có thể có nguyên nhân là sự thất truyền do thiếu phương tiện truyền thông kỹ thuật và do sự bảo thủ của các cá nhân. Thứ nhì, văn minh hiện đại dẫn đi từ nền văn minh chuyển tiếp thời Trung Cổ. Văn minh khoa học vật chất hiện đại phát triển mạnh tại phương Tây, từ Âu Châu dẫn sang Mỹ Châu phát triển cực kỳ. Đây là nền văn minh áp dụng vật chất triệt để, thực nghiệm và cổ truyền. Nhờ tính cách thực nghiệm và phổ thông, khoa học lan rộng rất nhanh, vì nền văn minh cũng lan rộng trên toàn thế giới với những hiểu biết áp dụng giống nhau, Universal Civilization, đến cho toàn thế giới. Thứ ba, văn minh điển quang tương lai sẽ là liên hành tinh và phổ truyền, Interplanetary Civilization. Khoa học vật chất hiện đại vẫn còn giới hạn trên phạm vi quả địa cầu. Số người được đưa vào vũ trụ không gian còn rất hạn chế, phi thuyền còn rất ít có hạn. Tuy nhiên, trước mắt, việc khám phá không gian là điều ngày càng phát triển, và trong tương lai, liên hành tinh sẽ không còn là từ ngữ giả tưởng nữa. Nhân loại ngày càng tin rằng có những nền văn minh từ các hành tinh khác cao hơn địa cầu, đang thám hiểm địa cầu, như địa cầu dò dẫm vào không gian. Nó là đại vũ trụ không gian. Còn tại nơi tiểu vũ trụ, người nhờ tần số thanh nhẹ của điển quang, con người đặc đạo sẽ có khả năng tiếp xúc với tầng giới cao hơn. Thế giới điển quang đang phát triển, phổ biến, không giới hạn, dành riêng cho dân tộc nào duy nhất. Những người liên hành tinh từ không gian đến giao tiếp cũng sẽ không chọn lựa quốc gia, chủng tộc nào trên địa cầu, mà tùy theo cá nhân có trình độ tiến hóa tâm linh cao, Spiritual Level of Evolution. Những hiện tượng lạ này ngày càng phát triển nhiều hơn trên địa cầu. Khoa học trong tương lai cũng sẽ phải đáp ứng và tìm hiểu, giải thích cho bằng được để tiến bộ kịp thời. ở nơi mỗi cá nhân, sự phát triển bản thể cũng sẽ hoàn toàn khác trước. Họ sẽ học được cách khai phá những tiềm năng ẩn tàng bất tận trong chính bản thể mình qua khoa học mới và phương pháp mới. Con người sẽ thông minh vượt bậc và tự do thực sự, không bị hạn chế bởi thành kiến, chấp mê, bảo thủ. Khoa học mới sẽ là khoa học hoàn hảo thực nghiệm, Completed Applied Science, khám phá cả hai lĩnh vực, vật chất lẫn siêu vật chất. Trong khoa học này, phương pháp mới cho mỗi cá nhân là thiền, mà mỗi bản thể cá nhân sẽ là phòng thí nghiệm. Học thuyết cho nền văn minh điển quang mới bao gồm những lập luận và giả thuyết căn bản cho siêu khoa học, High Science, sẽ là điển quang biện chứng pháp. Những thế giới vô hình và ý niệm siêu linh như luân xa, chakra, huệ nhãn, thuộc ai sẽ lần lượt được phổ thông cho bất cứ người nào tìm học, áp dụng và có căn cơ, không phân biệt chủng tộc, quốc gia nào gì nữa cả. Đó cũng là lúc đông tây âm dương cùng hiệp nhất, thế giới là một toàn khối. Âm dương hiệp nhất, âm và dương là ý niệm nhị nguyên chính yếu trong vật lý. Âm dương chi phối toàn thể yếu tố vạn vật muôn loài trong vũ trụ. Nhưng trong âm có dương, trong dương có âm. Theo hình đồ thái cực, nhị nguyên không thể hoàn toàn xa lìa, và càng xa thì càng lìa nguyên lý. Thế giới vật chất quá chú trọng đến nhị nguyên, tả hữu, đúng sai, chính tà, trắng đen, duy tâm duy vật, mà bỏ quên chân lý là âm dương cùng đến từ một nguồn nhất thể. Chính vì nhị nguyên mà có người phân biệt và tranh giành tàn hại nhau mãi. Trong những năm thuộc chu kỳ 2000 năm qua, nhị nguyên ngày càng xa lìa nhau, vì có người quá chú trọng đến một lãnh vực nên lãng quên đi sự toàn diện. Nhưng khi ý thức con người lên cao thì sẽ nhận ra nhất nguyên mới đích thực là chân lý. Chu kỳ 2000 năm sắp tới là lúc đông tây hiệp nhất trên quả đất này, là lúc âm dương hiệp nhất. Nói về tiểu vũ trụ, tức là bản thể con người, khi hai luồng dòng điện kinh mạch nhâm đốc hiệp nhất, tức âm dương hiệp nhất bên trong bản thể, người hành giả đó đã tìm ra chân lý, hay nói cách khác là đạt đạo và hòa hợp cùng đại vũ trụ. Cá nhân đó đã đi vào thế giới điển quang, tức là đạt đến trình độ mở huệ nhãn để nhận thức. Khoa học thực nghiệm trên quả đất này ngày nay khi tiến bộ đến cực điểm cũng có thể xem như có khả năng khai mở nhãn nhĩ quan cho tập thể. Thí dụ điển hình là máy truyền thanh, truyền hình, điện thoại đã tạo phương tiện cho con người thấy khắp mọi nơi, nghe khắp mọi chốn trên trái đất, trên không, dưới nước một cách thật dễ dàng. Kiến thức nhờ vậy vô cùng sâu rộng và ở trình độ cả tập thể, chứ không phải giới hạn cho cá nhân, vì họ nối liền được cả đông tây. Cùng đường lối đó, trong tương lai, với khoa học toàn diện, Completed Science, thay thế cho khoa học bất toàn, Uncompleted Science. Ngày nay, chỉ mới khám phá được vật chất, trợ lực cho những phương pháp thiền, sẽ giúp cho con người khám phá được những khả năng siêu việt của mình. Và lần này, số người mở huệ nhãn sẽ không còn là những cá nhân lẻ tẻ, mà là rất nhiều cá nhân, hay gọi là mở huệ nhãn tập thể mới đúng. Đây sẽ là lúc đông tây âm dương hiệp nhất, đông với thiền, tây với khoa học. Và khi mở huệ nhãn thì đông với tây, âm với dương không còn phân biệt nữa. Tập thể nhân loại sẽ tiến vào văn minh điển quang, văn minh toàn cầu, liên hành tinh, xa hơn nữa Thái Dương Hệ và xa hơn nữa.
khi nhiều người thấy ánh sáng của chính mình, tập thể nhân loại có